kính bạch chư tôn đức cùng chư Phật tử gần xa, đặc biệt là quý độc giả thuộc trang nhà Quảng Đức. Phật tử Quảng An xin ghi âm bài pháp ghi nhận đơn thuần của tỳ kheo Thích Tánh Tuệ. Nam mô Sakya Muni Buddha. Chánh niệm tịnh giác. Thế Tôn bảo các vị tỳ kheo: này các tỳ kheo, các người phải sống an trụ chánh niệm tịnh giác. Đó là lời dạy của ta cho các ngươi. Này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo an trụ chánh niệm? Này các tỳ kheo, tỳ kheo đối với thân, quán thân, tinh tấn, tịnh giác, chánh niệm nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi ở trên đời, đối với các cảm thọ, chấm chấm, đối với tâm, quán pháp tinh tấn, tịnh giác, chánh niệm nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi ở trên đời. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là chánh niệm. Này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo tịnh giác? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo tịnh giác khi đi tới, đi lui, tịnh giác khi ngõ tới, ngõ lui, tịnh giác khi co tay, duỗi tay, tịnh giác khi mang áo sangati, tăng già lê, mang bát, mang y, tịnh giác khi ăn, khi uống, khi nhai, khi nếm, tịnh giác khi đài tiền, tiểu tiền, tịnh giác khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, khi thức, khi nói, khi im lặng. Này các tỳ kheo, như vậy tỳ kheo sống tịnh giác. Này các tỳ kheo, tỳ kheo phải sống an trụ chánh niệm tịnh giác. Đó là lời dạy của ta cho các ngươi. Trích kinh Đại Bát Niết Bàn, Trường Bộ Kinh. Ta còn để lại gì không? Kia non đã lỡ nò sông cát bồi, lang thang từ đồ luân hồi, vô minh nẻo bước xa xôi dầm về. Ta còn để lại gì không? Kia non đã lỡ nò sông cát bồi, lang thang từ đồ luân hồi, vô minh nẻo bừa xa xôi dầm về. Ghi nhận đơn thuần. Thực ra, khổ chỉ xuất phát khi tâm ta vướng mắc vào đối tượng, hay là có ý niệm muốn loại trừ đối tượng đó. Còn ngược lại, khi ta tiếp xúc với mọi hoàn cảnh, nhưng chỉ ghi nhận đơn thuần thôi, mà không khởi tâm muốn chiếm hữu hay là loại trừ, thì khổ đau sẽ không có cơ sở để sinh khởi. Căn bệnh lớn nhất của chúng ta là muốn chiếm hữu những gì mà mình cho là tốt đẹp, và chạy trốn hoặc chống đối lại những gì mà mình không thích. Đây là nguyên nhân tạo ra phiền não, khổ đau. Bởi ta cố mong cầu để được một cái gì đó, thì rơi vào tâm tham. Khi mình ao ước và mong muốn được cái đó, nhưng giấc mơ ấy không thành tựu, thì khổ đau sẽ có mặt, cầu bất đắc khổ. Còn khi ta cố gắng để loại trừ những gì đang có mặt trong hiện tại mà mình cảm thấy khó chịu, thì đó chính là tâm sân. Và nếu ta muốn loại trừ chúng nhưng không được, thì cũng khổ, oán tặng hồi khổ. Như vậy, trong cuộc sống hàng ngày, khi nào ta rơi vào hai trạng huống này thì sẽ bị trở ngại và bất an. Gọi tâm về. Lòng em xa mãi nơi nào, em đâu hay những ngọt ngào quanh đây. Lòng em gợi chín tầng mây, em đâu có biết quanh đây ngọt ngào. Ngày em mở mắt chiêm bao, đêm đêm tâm tưởng xuôi vào nẻo mơ, lùi về quá khứ xa mơ, hồn hoang viễn mộng bên bờ tương. Lòng em như chia lá khoai, phút giây hiện tại rơi ngoài tâm tư. Gọi em về lại mệt như, em ơi có mặt bây giờ đi em. Về đây gió mát hồ sen, nhìn nhau diện một thân quen thuở nào. Sống trong hơi thơ nhiệm màu. Có nhau như thuở ban đầu, tình khói em vừa về cạnh ta ngồi, dạ hoa nở đẹp bên đời bọc tánh tuệ. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Kinh nhất già hiền già, nhưng cõi mù trong ta khi cứu mang lòng ích kỷ, là lúc mắt ta mù lòa không thấy nhu cầu quyền lời. Bao người trên dưới gần xa, khi mang một hôn vô cảm, ta mù giữa lúc bình minh, làm tổn thương người và vật, thở chẳng chủ giật mình. Lúc ta ôm niềm từ phù, mù trước đức độ tài ba, ảo tưởng ta là vũ trụ, người trí trong mà xót xa. Bập sinh mắt lòng ta sáng, hôm nào kiêu mạng hóa mù, khuyết điểm đời mình đâu thấy. Chuyện người rõ sủa thiên thu, ta lạc giữa rừng thanh kiến, chẳng biết đâu là lối ra. Vì con mắt mù phiền diện, trừa sự thật vẫn đang là đôi khi chỉ vì nóng càng, ta hay lên án mọi người, từ đó không ai bầu bàn, ta quờ quàng giữa đơn côi. Lắm khi dịp đời hối hạ. Ta mổ vẻ đẹp chung quanh, kiếp đời xoay xoay con vụ, cô phụ nặng vàng biển xanh. Suối dòng vắng minh vật chất, trôi theo nhịp sóng mịt mờ, tâm linh điều thiêng liêng thể ta đành bỏ trong hoang sơ. Lụy kiếp tù trong ngũ âm, chứng mô ta đã trăm khá, nhờ Phật soi đèn chánh kiến, hòa chăng biệt ngõ về nhà. Thất tánh tuệ đạt tình bất phu vật, vật khởi ngài nhân, nghĩa là tâm không đắm nhiệm nơi vật thì vật cũng không làm trợ ngài được người. Một một cây có thể bắt đầu một khu rừng, một nụ cười có thể bắt đầu một tình bạn, một tay có thể nâng lên một linh hồn, một lời nói có thể hình thành mục tiêu, một ngọn nến có thể xóa tan bóng tối, một nụ cười có thể chinh phục sự u ám, một hy vọng có thể nâng cao tinh thần bạn, một xúc cảm có thể cho thấy bạn quan tâm, một đời người có thể thay đổi cuộc đời bạn. Đó là một ngày hôm nay. Thực hiện thích tánh tuệ. Phật tử Quảng An ghi âm từ Houston, Texas, Hoa Kỳ. Xin chân thành cảm tạ và trân trọng kính chào. Thank you.